tu vì chánh kiến nên giải thoát. Chánh kiến nên giải thoát. Bây giờ con chỉ thế nào là chánh kiến. Chánh là đúng, kiến là thấy, thấy đúng sự thật. Đấy, sự thật thân chúng mình là cái đang, nó như thế, nó đang chán như thế, mà nó vô thường như thế, mà nó lại không phải là thân, nó là đất nước gió lửa, nó là cái hư vọng, nó không phải, mà rồi rốt cục lại là không, không có gì cả. Ấy thế mà mình lại cứ nhận là thân thể của mình, rồi mình yêu quý nó. Cho nên bây giờ mình thấy đúng sự thật, cái thân này nó vô thường, nó là cái hiện vừa lúc bắt đầu cũng nhơ bẩn, hiện tại cũng là một cái túi nhơ bẩn, và mai đây thì lại càng nhơ bẩn lắm, cái lúc cuối cùng nó là cái không, nó là cái vô thường, là cái nhơ bẩn, mà lại không phải là một cái, nó là bao nhiêu thứ gom vào, cho nên nó là cái không có. Thế những các đất nước gió lửa tan đi mỗi thứ một nơi, nó là cái không có, nó không phải là mình, mà nó lại còn là cái không có nữa. Đấy, thế thì nếu cho nên thấy đúng sự thật như thế thì gọi là chánh kiến. Còn giải thoát nghĩa là gì? Nghĩa là cởi ra, cởi những cái gì đang bị trói buộc, gỡ ra vướng mắc. Rồi bây giờ mình gỡ nó ra, mình cởi ra thì gọi là giải. Còn thoát ấy là mình hết được cái sợ hãi, hết cái đau khổ, hết các tai nạn nguy hiểm. Vậy chúng ta gỡ được cái gì? Khi bây giờ con được cái chánh kiến, con thấy đúng sự thật, cái thân này nó vô thường, nó chẳng phải mình, nó là cái đau khổ, mà nó lại là cái không có, cái hư vọng. Đấy, con thấy đúng được như thật như thế, con có chánh kiến thì con giải được cái gì, con gỡ được cái gì. Bây giờ mình tách cái câu giải thoát ra làm hai: giải rồi thoát. Thì bây giờ nói chữ giải là con gỡ được cái gì, con cởi mở được cái gì. Tham nó là cái sợi dây, nó buộc mình vào với cái thân này, nó khiến cho mình làm kẻ nô lệ, phải phục vụ cái thân. Do nhiều khi còn làm những cái tội ác nữa, bất nhân bất nghĩa, để thỏa mãn cái thân này. Vì nó mà bao nhiêu thứ tội, đấy, nó buộc mình vào bao nhiêu thứ tội ác. Thế là con mình tỉnh ra thì mình gỡ được, mình cởi được. Thế rồi mình thoát được cái gì? Đó, con thoát được cái nô lệ, rồi con thoát được, bởi vì cái thân này con mới nói những cái lời xúc phạm với người khác, rồi con làm những cái sự nó khiến cho khổ nạn cho người khác, mới có những sát sanh, những trộm cắp, những dối láo, những các cái thứ mà xiểm ngụy xoay sở, làm bao nó mới tạo lên bao nhiêu tội ác. Hiện tại con thoát được bao nhiêu những cái oán thù, những các cái khổ nạn của thế gian. Và thứ nhất là thoát được cái kiếp sau lịch kiếp ở trong đường địa ngục ngã quỷ bàng xanh, gỡ được những cái trói buộc ở cõi người cõi trời. Thế cho nên cần phải bảo vệ cái chánh kiến, cần phải khai mở, cần nhất trong tám chánh đạo của con, gọi là tám con đường thánh, thì cái chánh kiến nó phải đứng đầu. Bởi vì nếu mà không có chánh kiến thì tất cả tám cái là vứt đi không có. Cho nên phải có chánh kiến. Mà muốn có chánh kiến ấy, thì cái bước đầu tiên số một đặt chân lên ấy, là phải học tứ niệm xứ, phải tu tứ niệm xứ và thực hiện được cái tứ niệm xứ. Và thứ nhất là nhớ, niệm nghĩa là nhớ, nhớ được thì thành người trí tuệ, Mà nếu không nhớ là không có trí tuệ. Cho nên cái niệm này tức là cái trí tuệ chúng mình đấy. Nếu chúng ta không có cái niệm này, không có cái bốn niệm xứ này, chúng ta không có trí tuệ. Học gì thì học Thiên Kinh Vạn Quyển, Phật nói rất nhiều, nhưng đây là bước đầu tiên. Nếu chúng ta bỏ cái bước đầu tiên thì dĩ nhiên là không có những bước sau để tiến. Đó. Thế nào là các con có chánh kiến thì con sẽ được khinh an vui vẻ. Là thế nào Hương Quang? Thì bởi vì con giải được hết cả những cái ràng buộc về tinh thần, về thân xác, cho nên con được khinh an. Mà bởi vì con thoát được hết thảy các khổ hiện tại và vị lai, cho nên con vui vẻ.